Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Tư, ngày 18 tháng 10 năm 2017, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và sau đó là bài thời sự, trình bày nội dung hội nghị chuyên đề về phẩm giá trẻ em trong thế giới kỹ thuật số. Kế đó là các tiết mục, gặp gỡ Đức Thánh Cha, gương chứng nhân và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Phương Đông.
Với con vào đời cùng tìm đến những ai đói nghèo, với con vào đời đến với người đói rách tanh hôi, với con vào đời tìm trẻ thơ đời thiếu tiếng cười, với con vào đời đưa tin mừng niềm vui đến muôn nơi. Chúa ta vui lên đường, cùng Chúa có nguy coi thường. Vì Chúa chấp nhận tha nhân, vì Chúa yêu người hiến thân.
Hôm nay, ngày 18 tháng 10, Giáo hội mừng kính Thánh Luca, tác giả sách Tin mừng. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 10, từ câu 1 đến câu 9. Khi ấy, Chúa chọn thêm 72 người nữa, và sai các ông cứ từng hai người đi trước người đến các thành, và các nơi mà chính người sẽ tới. Người bảo các ông rằng, lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít. Vậy các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đến gặt lúa của người. Các con hãy đi. Này ta sai các con như con chiên ở giữa sói rừng. Các con đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép, và đừng chào hỏi ai dọc đường. Vào nhà nào, trước tiên các con hãy nói, bình an cho nhà này. Nếu ở đấy có con cái sự bình an, thì sự bình an của các con sẽ đến trên người ấy. Bằng không, sự bình an lại trở về với các con. Các con ở lại trong nhà đó, ăn uống những thứ họ có, vì thợ đáng được trả công. Các con đừng đi nhà này sang nhà nọ. Khi vào thành nào mà người ta tiếp các con hãy ăn những thức ăn người ta dọn cho, hãy chữa các bệnh nhân trong thành, và nói với họ rằng, nước Thiên Chúa đã đến gần các ngươi. Quý ông bà và anh chị em thân mến, theo đoạn trình thuật của Thánh Luca hôm nay, Chúa Giêsu đã sai 72 môn đệ ra đi rao giảng tin mừng nước Thiên Chúa. Trước khi sai các vị ra đi, Chúa Giêsu đã căn dặn nhiều điều. Thầy sai các con ra đi như chiên đi giữa bầy sói. Các con đừng mang theo túi tiền bao bị. Các con hãy chào bình an khi vào nhà ai đó. Hãy chữa lành bệnh nhân và loan báo nước Thiên Chúa đã đến gần. Nhìn vào đoạn trình thuật, chúng ta vui mừng vì hiểu rằng việc rao giảng tin mừng không chỉ được ban riêng cho một ai hay một nhóm người nào đó, nhưng là tất cả chúng ta. Ở đây, con số 72 môn đệ nhắc nhớ đến số dân của loài người mà sách Sáng Thế đã liệt kê. Như thế, dù chúng ta đang ở trong hoàn cảnh nào, nhưng ngay trong giây phút hiện tại ấy, Chúa Giêsu vẫn mời gọi chúng ta mang tin mừng nước Chúa đến với anh chị em xung quanh. Đây là lời ngỏ và là ân phúc đặc biệt Chúa dành cho mỗi chúng ta. Loan báo tin vui nước Chúa cho anh chị em. Đồng thời, chúng ta hiểu rằng chúng ta đang đi một con đường khó khăn. Ta sai các con đi như con chiên ở giữa sói rừng. Nước Chúa không giống thế gian. Con đường của Chúa không giống con đường của bao thủ lãnh ở thế gian này. Đi theo Chúa là đi vào một hành trình ngược. Ngược với sự tìm kiếm của thế gian, ngược với những mưu tính thiệt hơn ích kỷ. Ra đi loan báo nước Chúa, người môn đệ có thể sẽ gặp phải những thù nghịch và chống đối. Tuy nhiên, trong hành trình ấy, người môn đệ không đơn độc, vì anh có cộng đoàn. Anh được sai đi không phải một mình, nhưng là được sai đi từng nhóm hai người. Việc truyền giáo không chỉ của riêng một ai, nhưng là của cộng đoàn. Chúng ta sống trong giáo hội, chúng ta không đơn lẻ, nhưng cùng với giáo hội, mỗi chúng ta đem tin vui nước Chúa đến cho tha nhân xung quanh. Ra đi loan báo nước Chúa, Chúa Giêsu mời gọi người môn đệ có một thái độ sẵn sàng. Khi đi đường, các con đừng chào hỏi ai. Sự bệnh rịn hoặc những mối bận tâm khác có thể làm chậm chân người môn đệ. Sứ vụ nước Chúa là cấp bách. Một khi nhận ra điều Chúa gọi mời, thì chính là lúc mình sẵn sàng vâng theo. Không ai tự nhận rằng tôi sẵn sàng cho sứ vụ Chúa trao. Thế nhưng, chính mình lại loay hoay lo tìm những điều nào khác không hợp với sứ vụ của Chúa gửi. Được Chúa sai đi, hẳn nhiên chúng ta sẽ hiểu rằng chúng ta được thụ nhận lời gọi sai đi. Nhìn thấy đồng lúa chín, chúng ta sẽ xin Chúa sai chúng ta đi. Được sai đi, thế nên chúng ta sẽ mang lấy tinh thần của đấng sai chúng ta đi. Đồng thời, trong sự khiêm tốn và phó thác vào ơn Chúa giúp, chúng ta tin chúng ta có thể thực hiện được những gì Ngài trao phó. Cho đến hôm nay, sứ vụ truyền giáo luôn là lời gọi cao quý dành cho mỗi chúng ta. Chúng ta, dù là ai, dù ở không gian và thời điểm nào, vẫn có thể đem tin mừng nước Chúa đến cho anh chị em xung quanh. Hay chúng ta vẫn có thể trở nên một chứng nhân của Chúa giữa cuộc đời này. Như Thánh Luca năm xưa, trong vị trí và vai trò của mình, Ngài đã làm chứng cho Chúa là đường, là sự thật và là sự sống. Với tin mừng của Ngài, chúng ta được nhận ra lòng thương xót của Thiên Chúa và nhận biết tình yêu cứu độ của Chúa Giêsu. Mãi cho đến tận cuối cuộc đời mình, Thánh Luca đã không ngừng làm chứng về Chúa. Lạy Chúa Giêsu, khi con nghe được tiếng Chúa mời gọi, xin cho con mau mắn đáp lời thay vì viện lý do để từ chước. Lạy Thiên Chúa, nhờ lời cầu bầu của Thánh Luca, xin cho chúng con đủ can đảm và nhiệt tâm đem tin mừng nước Chúa đến với bao anh chị em xung quanh con. Amen.
Với con vào đời cùng tìm đến những ai đói nghèo. Với con vào đời đến với người đói rách tanh hôi. Với con vào đời tìm trẻ thơ đời thiếu tiếng cười. Với con vào đời đưa tin mừng niềm vui đến muôn nơi. Cùng Chúa ta vui lên đường, cùng Chúa có nguy coi thường. Vì Chúa chấp nhận tha nhân, vì Chúa yêu người hiến thân. Với con vào đời dù trời nắng gió mưa lạnh lùng, với con vào đời, đến với người kiếp sống đơn côi. Với con vào đời, tìm bệnh nhân cuộc sống giá lạnh. Với con vào đời, cứu giúp người nghèo áo rách bơ vơ. Cùng Chúa ta vui lên đường, cùng Chúa khó nguy coi thường, vì Chúa chấp nhận tha nhân, vì Chúa yêu người hiến thân.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha thông báo Thượng Hội đồng Giám mục Amazonia vào năm 2019. Vào cuối thánh lễ tôn phong 35 hiền thánh mới, trưa Chủ nhật 15 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã thông báo quyết định triệu tập một Thượng Hội đồng Giám mục đặc biệt về miền liên Amazonia ở Mỹ Châu Latin vào tháng 10 năm 2019, nhóm tại Roma. Đức Thánh Cha cho biết đã đi đến quyết định trên đây là để đáp lại mong ước của một số hội đồng giám mục Mỹ Châu Latin và tiếng nói của các vị chủ tranh và các tín hữu ở các nơi khác trên thế giới. Mục đích chính việc triệu tập này là để tìm ra những con đường mới để loan báo tin mừng cho phần dân Chúa, nhất là cho các thổ dân thường bị quên lãng và không có một viễn tượng một tương lai thanh thản, cũng vì cuộc khủng hoảng rừng cây Amazonia là buồng phổi có tầm quan trọng chủ yếu đối với trái đất chúng ta. Xin các thánh mới cầu bầu cho biến cố này của giáo hội, để trong niềm tôn trọng vẻ đẹp của thiên nhiên, mọi dân tộc trên trái đất chúc tụng Thiên Chúa là Chúa Tể vũ trụ và được Chúa soi sáng, họ sẽ tiến bước trên các con đường công lý và hòa bình. Miền Amazonia rộng khoảng 6,5 triệu cây số vuông, nằm trên lãnh thổ của 9 nước ở châu Mỹ Latin, chiếm khoảng 5% diện tích trái đất. Vùng này có khoảng 60.000 loại cây cỏ, 1.000 loại chim và hơn 300 loại động vật có vú. Amazonia đang bị đặc biệt đe dọa vì vấn đề nuôi bò. Trong khoảng thời gian từ năm 2000 đến năm 2007, Amazonia ở Brazil bị nạn phá rừng, bình quân mỗi năm 19.368 cây số vuông, tức là trong 7 năm vừa nói, có hơn 154.212 cây số vuông rừng bị phá hủy, một diện tích tương đương với nước Hy Lạp. Brazil đứng thứ tư trên thế giới vì lượng than khí phát ra. Nạn phá rừng và thay đổi việc sử dụng đất rừng là nguyên nhân gây ra 75% số than khí từ Brazil phát ra, trong số này 59% là do nạn phá và cháy rừng. Nguyên nhân chính là vì Brazil nuôi nhiều bò để gia tăng xuất khẩu thịt. Cùng với nạn phá rừng, nhiều bộ lạc thổ dân tại Amazonia bị đe dọa môi trường sinh sống, và tại nhiều nơi các thổ dân bị giết trong các cuộc đụng độ với những thành phần muốn chiếm đất thổ dân để khai thác quặng mỏ. Giáo hội Công giáo Brazil qua Ủy ban Mục vụ Thổ dân đã nhiều lần lên tiếng tố giác tệ nạn này. Tin San Francisco, Hoa Kỳ. Tổng giáo phận San Francisco được thánh hiến cho trái tim vô nhiễm Đức Mẹ. Trái tim Đức Maria là cửa thiên đàng. Đức Tổng giám mục Salvatore Cornelion đã nói như trên với hàng ngàn tín hữu hành hương đứng chật kín trong nhà thờ Đức Maria hôm 7 tháng 10 vừa qua, trong thánh lễ thánh hiến Tổng giáo phận San Francisco cho trái tim vô nhiễm của Đức Maria. Vào lúc 8 giờ sáng, giáo dân từ các giáo xứ trên toàn tổng giáo phận tiến vào nhà thờ và cùng suy niệm các mầu nhiệm mần cội. Hơn 1.500 tín hữu hành hương từ các giáo xứ thuộc miền truyền giáo do cha Moses Agudo của xứ Thánh Phêrô đã đi bộ đến. Đức Tổng giám mục Cordileon đã chủ sự thánh lễ này và vài chục linh mục đồng tế. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Tổng giám mục Cordileon đã nói rằng, khía cạnh siêu nhiên của Fatima đã bao phủ sứ điệp mà Đức Mẹ trao cho chúng ta. Đức cha nói, cả 100 năm nay chúng ta đã làm ngơ trước sứ điệp Fatima. Thế kỷ kế tiếp có thể khác biệt hoàn toàn với thế kỷ trước đó, nhưng chỉ khi chúng ta lắng nghe sứ điệp và thực hành các mệnh lệnh. Đức cha Corleone nói rằng, như Đức mẹ Maria có một vai trò trong việc làm mẹ con Thiên Chúa, mẹ cũng có vai trò đặc biệt trong việc sinh ra mỗi người chúng ta trong cuộc sống, trong con của mẹ. Ngài nói, chúng ta cần người nâng chúng ta dậy và đưa chúng ta đến với Chúa Giê-xu trong các bí tích, trong lời người, bởi vì chúng ta quá yếu để có thể đến với người bằng sức chúng ta. Trong sự hiện diện của người mẹ, Đức Maria ở đó để chuyển cầu cho chúng ta. Rồi Đức cha cũng nhắc lại ba công thức của hòa bình và ơn cứu độ, lần hạt mân côi hàng ngày, giữ ngày thứ sáu như việc đền tội và siêng năng xưng tội, và tham gia việc trầu thánh thể. Đức cha liên kết chiến tranh, diệt chủng và bách hại Kitô hữu và các tôn giáo thiểu số với bạo lực súng đạn, phá thai, giết người êm dịu, nghiện ngập và suy đồi luân lý là hậu quả của căn bệnh tinh thần thờ phượng chính mình thay vì thờ Chúa. Đức cha nói rằng, chỉ có vũ khí tinh thần mới có thể chữa lành căn bệnh tinh thần ở gốc rễ của những đau khổ tinh thần và thể lý trong thế giới hôm nay. Đã đến lúc chúng ta cần đáp lại các mệnh lệnh của mẹ Fatima. Sau thánh lễ nói trên, các tín hữu đã cùng với Đức Tổng giám mục Corleone rước kiệu Đức Mẹ từ nhà thờ chính tòa qua các đường phố lân cận và đọc kinh lòng Chúa thương xót. Sau khi rước tượng Đức Mẹ về lại nhà thờ, Đức cha đã đọc kinh thánh hiến Tổng giáo phận San Francisco cho trái tim vô nhiễm Đức Mẹ. Đức cha cầu nguyện rằng, Nữ vương hòa bình xin cầu cho chúng con, xin ban cho thế giới hòa bình mà tất cả chúng con chờ mong. Tin Hoa Kỳ. Tòa Thánh gửi thư phân ưu trước nạn cháy rừng ở Bắc California. Trong khi những đám cháy rừng vẫn còn tiếp tục ở California, Hoa Kỳ và đã gây ra tử vong cho hơn 30 nhân mạng, vào hôm 13 tháng 10 vừa qua, Phủ Giáo Hoàng đã gửi một thông điệp bày tỏ tình đoàn kết với các nạn nhân và nói rằng Đức Giáo Hoàng đã dâng lời cầu nguyện cho tất cả những người bị ảnh hưởng. Lá thư phân ưu với chữ ký của Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, gửi tới Đức Tổng giám mục Salvatore Corleone của Tổng giáo phận San Francisco và Đức Tổng giám mục Jose Gomez của Los Angeles, có đoạn viết như sau. Trước những mất mát bi thảm về nhân mạng và những tàn phá tài sản do cháy rừng ở California, Đức Thánh Cha xin gửi tới quý bạn tình đoàn kết chân thành và lời cầu nguyện cho tất cả những người bị ảnh hưởng bởi thảm họa này. Bức thư còn ca ngợi các quan chức dân sự và các nhân viên khẩn cấp đã làm việc để dập tắt ngọn lửa và giúp đỡ các nạn nhân, và khẳng định Đức Thánh Cha ban phép lành tòa thánh cho họ. Được biết, đã xảy ra 17 vụ cháy rừng khác nhau ở miền Bắc California. Đám cháy đã trở nên tồi tệ hơn vì điều kiện thời tiết khô hạn và gió thổi không ngừng, và đã tàn phá ít nhất 100.000 mẫu đất và cướp đi mạng sống của hơn 30 người kể từ đầu tuần. Hàng ngàn người đã phải di rời, nhiều nhà cửa và cơ sở kinh doanh bị phá hủy. Theo tờ Los Angeles Thời báo, có khoảng gần 3.000 ngôi nhà đã bị phá hủy ở thành phố Santa Rosa, là khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất, trong đó có khoảng 38.000 mét vuông diện tích thương mại cũng bị cháy rụi, chỉ còn lại một đống tro tàn. Phần lớn khu vực của giáo phận Santa Rosa đang bị bắt buộc phải di tản, kể cả tòa giám mục và văn phòng công tác công giáo địa phương. Trong một thông điệp gửi đi ngày 10 tháng 10 vừa qua, Đức cha Robert Vasa của giáo phận Santa Rosa cho biết, cảm giác tuyệt vọng là điều hiện ra rõ rệt giữa các cư dân. Khi có người hỏi, họ có thể cung cấp giúp đỡ thế nào, tôi đã trả lời rằng, tôi thực sự chưa biết. Tôi chỉ biết rằng lời cầu nguyện là nguồn an ủi và là sự giúp đỡ lớn lao nhất lúc này. Đức cha Vasa đã cầu nguyện riêng cho những người có người thân thiệt mạng trong đám cháy và cầu nguyện cho những người quá cố được an nghỉ trong chốn vĩnh hằng. Ngài nói, lòng chúng tôi mở ra với tất cả các bạn, Đồng thời, chúng tôi cũng ghi nhận những cảm giác mất mát và đau khổ của những người đã mất nhà cửa, chỗ kinh doanh hay nơi làm việc. Chúng tôi cầu nguyện để quý bạn không mất niềm hy vọng, cũng không quên về sự hiện diện của Thiên Chúa và về sự tốt lành tối hậu. Xin quý bạn biết rằng, trái tim của toàn thể cộng đồng mặc dù không thể cảm thấy những gì các bạn đang cảm thấy, và cũng không đổi ngược được những gì đã mất đi, nhưng vẫn luôn mở ra với tất cả quý bạn. Đức cha Vasa cũng cảm ơn các nhân viên cứu hỏa và cảnh sát, những người dân California và từ khắp nơi trong nước đã gửi lời đề nghị giúp đỡ. Tin giáo phận Xuân Lộc. Lễ trao bằng tốt nghiệp khóa 4 và khai giảng năm học mới của trường cao đẳng Hòa Bình Xuân Lộc. Chiều mùng 10 tháng 10 vừa qua, Đức cha Đa Minh Nguyễn Chu Trinh, nguyên giám mục giáo phận Xuân Lộc, người sáng lập ra trường cao đẳng Hòa Bình Xuân Lộc, đã về cử hành thánh lễ khai giảng năm học 2017-2018 và làm phép một số cơ sở mới của trường. Trước đó, vào lúc 16 giờ, linh mục hiệu trưởng Giuse Nguyễn Văn Uy, linh mục hiệu phó Philippe Trần Công Thuận, tiến sĩ Trịnh Thanh Toàn, phó hiệu trưởng, đã trao bằng tốt nghiệp hệ trung cấp cho 510 học sinh khóa 4 của trường. Chia sẻ trong thánh lễ, cha quản hạt Xuân Lộc Đa Minh Ngô Công Sứ khơi gợi lên tâm tình cảm ơn của nhà trường đối với các đức giám mục trong giáo phận Xuân Lộc, các vị lãnh đạo từ trung ương đến địa phương và quý vị ân nhân xa gần. Cha nói, khi nói đến trường cao đẳng Hòa Bình Xuân Lộc là nói đến giấc mơ đang trở thành hiện thực. Đó là giấc mơ của giáo hội Công giáo tham gia vào giáo dục tại Việt Nam, phục vụ người nghèo bằng cách tạo cho họ cái cần câu cơm, là giúp họ có trong tay một cái nghề để tiến thân, xây dựng xã hội. Đức cha Đa Minh kết thúc thánh lễ bằng phép lành trọng thể và tỏ bày lòng biết ơn đến tất cả mọi người. Ngài mong muốn mọi thành phần trong nhà trường luôn nỗ lực hết mình để chu toàn tốt việc dạy và học của mình.
Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày nội dung hội nghị chuyên đề về phẩm giá trẻ em trong thế giới kỹ thuật số qua sự trình bày của An Lê.
Quý vị và các bạn thân mến! Tại Roma, từ ngày 3 tới ngày 6 tháng 10 vừa qua, Trung tâm Bảo vệ Trẻ Em của Đại học Gregoriana đã tổ chức một hội nghị với chủ đề Phẩm giá trẻ em trong thế giới kỹ thuật số. Mục tiêu là làm nổi bật các nguy hiểm của Internet và cổ vũ các hành động nhằm bảo vệ trẻ em và giới trẻ. Một hợp tác rộng rãi. Tài liệu của hội nghị cho hay, trẻ em và thiếu niên chiếm 1/4 số hơn 3 tỷ 2 người sử dụng liên mạng khắp thế giới. Thế hệ gồm tới 800 triệu người sử dụng trẻ tuổi này đang có nguy cơ trở thành nạn nhân của tống dục, khích dục, bắt nạt bằng liên mạng và sách nhiễu. Đại diện các chính phủ, các doanh nghiệp có liên quan tới thế giới liên mạng, chính sách, các cơ quan phi chính phủ, các tổ chức quốc tế như UNICEF, các phương tiện truyền thông và các tôn giáo đã tham dự một buổi trình bày trước vào ngày 29 tháng 9. Trong một cuộc phỏng vấn của SIA, một hãng thông tấn công giáo Ý, cha Hans Zollner, dòng tên, chủ tịch trung tâm, nhấn mạnh rằng, việc lạm dụng tình dục các vị thành niên có mặt tại mọi xã hội, văn hóa và quốc gia trên thế giới, nó là một sự ác phổ biến hơn người ta tưởng rất nhiều. Cha cho hay, mấy năm trước đây, Liên hiệp Âu Châu có phát động một sáng kiến gọi là Một trong năm. Nghĩa là một trong năm bé trai hay năm bé gái, tức 20% mọi trẻ em của Âu Châu, bị lạm dụng tình dục. Đây là một con số gây kinh hoàng. Trong bối cảnh này, liên mạng vốn là một phương tiện truyền thông kỳ diệu, có thể trở thành nguy hiểm, nhất là trong hai tệ nạn khích dục và gạ dục. Ngài nói thêm, đây là một đề tài gây bối rối, đau lòng và khó nói, và thường người ta không có ý chí làm việc này. Không những chỉ ở trong giáo hội, mà còn ở cả ngoài xã hội nữa, vì không ai chịu lưu ý tới các con số gây kinh ngạc. Có phải đây là một hiện tượng quá khủng khiếp đến nỗi không dám nói về nó? Chắc chắn rồi, nhưng chính vì thế mà ta phải nói về chúng. Qua hội nghị này, giáo hội nhận lãnh trách nhiệm và làm việc với các lực lượng duy trì trật tự. Ta không phải là một thực tại đứng riêng và ta không những phải nhìn nhận luật pháp mà còn phải hợp tác với nhà nước. Dĩ nhiên, khi một người phạm tội lạm dụng một vị thành niên, trong đó có việc sử dụng văn hóa khiêu dâm trẻ em, họ đã thực hiện một hành vi trầm trọng. Tuy nhiên, nếu họ còn là một linh mục hay một tu sĩ nữa, thì tội ác còn trầm trọng hơn nhiều. Thành thử, theo cha Zoner, phải giáo dục để chống lại các hiện tượng này. Cha nói, điều chủ yếu hơn nhiều là giáo dục người trẻ biết sử dụng liên mạng một cách có trách nhiệm. Theo đài Vatican, hội nghị trên có tính khai phá, kể như lần đầu diễn ra trên thế giới. Hội nghị dự kiến có sự tham gia của các nhà chuyên môn thuộc cả hai lĩnh vực khoa học và kỹ thuật từ khắp thế giới. Dự kiến có hơn 140 chuyên gia được quốc tế công nhận, thuộc giới học thuật, doanh nghiệp và xã hội dân sự. Trung tâm bảo vệ trẻ em trước đây ở Munich, Đức, nhưng từ năm 2015 được chuyển về Đại học Gregoriana ở Roma. Trung tâm tổ chức biến cố này với sự cộng tác của tổ chức We Protect Global Alliance. We Protect là một liên minh hoàn cầu do chính phủ Anh cầm đầu và được sự tham gia của hơn 70 quốc gia, 20 công ty kỹ thuật và nhiều tổ chức phi chính phủ để ngăn cản tội ác lạm dụng và khai thác tình dục trẻ em trên liên mạng. Nữ bá tước Joanna Shields của Anh, sáng lập viên tổ chức này, nói rằng, ta phải nhìn vào các thách thức đang xuất hiện, bóng tối đang xuất hiện, đang ở ngoài kia. Kỹ thuật không có biên giới, và sự ác cũng có cùng đường ra vào như sự thiện. Thế hệ đang lớn lên trước màn hình cần được bảo vệ. Các chuyên gia lên tiếng tại đại hội gồm một nhà dịch tễ học của Harvard, viên chức số 2 của Interpol, nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới về lạm dụng trẻ em, và giám đốc an toàn công cộng của Facebook. Các nhấn mạnh. Ký giả John Allen cho hay một trong các nhấn mạnh của hội nghị sẽ là các trang mạng đen, tức các khu vực trên liên mạng mà Google cũng như các bộ máy tìm tòi hợp quy ước không vào được. Khu vực này được thiết kế nhằm bảo đảm tính vô danh của người sử dụng. Đây là khu vực của văn hóa khiêu dâm trẻ em, vì loại văn hóa này chiếm tới 80% của khu vực. Thứ trang mạng đen này không thể được xử lý bởi một định chế, một quốc gia hay một cơ quan. Nữ bá tước Shields tin rằng, dù thế nào, kinh nghiệm cho hay tiến bộ vẫn có thể có. Bà nhắc đến sự kiện các nhà chuyên môn chống văn hóa khiêu dâm trẻ em từng gặp gỡ các nhà lãnh đạo của Google để tìm kiếm loại trừ các tư liệu loại đó, không để chúng tới tay người sử dụng. Kết quả, với trang mạng mở, chúng ta không gặp vấn đề như 4 hay 5 năm trước nữa. Nữ bá tước Shields cũng đề cập tới sự kiện làm việc với các viên chức Microsoft trong việc sử dụng kỹ thuật Photo DNA để loại bỏ các hình ảnh khiêu dâm và lạm dụng vị thành niên ra khỏi liên mạng. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây của Cruz, cha Zoner cho biết, trọng điểm của hội nghị không phải là nghe các bài diễn thuyết cho bằng các nhà chuyên môn thuộc nhiều bộ môn khác nhau thảo luận với nhau về việc phải làm gì. Cha nói, nét độc đáo là dù chúng ta sẽ lắng nghe những người có hiểu biết nhất trên thế giới lên tiếng, nhưng chúng ta cũng muốn họ có thể nói với nhau và đạt được một điều gì. Không phải chỉ là một bản tuyên bố ý định sẽ làm tốt hơn, mà còn là các biện pháp và đề xuất cụ thể để các chính phủ, các công ty liên mạng, tất cả những ai có trách nhiệm đối với nội dung của liên mạng và những gì có thể xảy ra cho người trẻ và các người lớn dễ bị thương tổn. Nữ bá tước Shields cho rằng, các trường hợp điển hình xảy ra trên thực tế không hề cực đoan. Bà cho rằng, trong khi hoa mắt trước những điều kỳ diệu liên mạng thực hiện, dường như ta chưa bao giờ ngờ vực việc nó tháo bỏ rất nhiều điều. Một trong những điều ấy là nó biến đổi hoàn toàn cả một tuổi thơ chỉ trong vòng một thế hệ. Quý vị và các bạn thân mến, Vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần đầu nội dung bài viết của Vũ Văn An từ hội nghị chuyên đề về phẩm giá trẻ em trong thế giới kỹ thuật số, được Trung tâm Bảo vệ Trẻ Em của Đại học Gregoriana tổ chức tại Roma từ ngày 3 tới ngày 6 tháng 10 vừa qua. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần còn lại của bài viết này trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đình Tuấn trình bày.
Chúa Giêsu muốn rằng cuộc sống chúng ta là cần cù làm việc và không bao giờ ngừng tỉnh thức để đón nhận mỗi ngày mới Chúa ban với lòng biết ơn và kinh ngạc. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi tiếp kiến chung 30.000 tín hữu sáng thứ Tư 11 tháng 10 vừa qua. Bài huấn dụ của Đức Thánh Cha về đề tài Sự chờ đợi tỉnh thức, đây là bài thứ 36 trong loạt bài giáo lý về Đức Hy vọng Kitô giáo. Đức Thánh Cha nói, hôm nay tôi muốn nói về chiều kích của hy vọng, là sự chờ đợi tỉnh thức. Đề tài tỉnh thức là một trong những sợi chỉ dẫn đường của Tân Ước. Chúa Giêsu giảng dạy các môn đệ, các con hãy sẵn sàng, với áo được thắt ở lưng và cầm đèn sáng. Các con hãy làm như những người đang chờ đợi chủ mình về nhà sau tiệc cưới, làm sao để khi chủ về và gõ cửa thì mở cửa ngay. Trong thời ấy, sau khi Chúa Giêsu sống lại, có những lúc thanh thản và những lúc lo âu liên tục kế tiếp nhau, các tín hữu Kitô không bao giờ thoải mái. Tin mừng nhắc nhở họ, hãy làm như những đầy tớ không bao giờ đi ngủ cho đến khi chủ về. Thế giới này đòi tinh thần trách nhiệm của chúng ta, và chúng ta đón nhận trọn trách nhiệm ấy với lòng yêu mến. Chúa Giêsu muốn rằng cuộc sống chúng ta là cần cù làm việc, và không bao giờ ngừng cảnh giác, để đón nhận mỗi ngày mới Chúa ban cho chúng ta với lòng biết ơn và kinh ngạc. Mỗi sáng là một trang giấy trắng, trên đó, Kitô hữu bắt đầu viết với những công việc lành. Chúng ta đã được ơn cứu độ nhờ sự cứu chuộc của Chúa Giêsu, nhưng giờ đây, chúng ta chờ đợi sự tỏ lộ viên mãn vương quyền của Chúa. Khi Thiên Chúa sẽ là tất cả trong mọi người. Các tín hữu Kitô tin rằng, không có gì chắc chắn hơn là cuộc hẹn ấy. Và khi ngày ấy đến, các tín hữu Kitô chúng ta muốn giống như những người đầy tớ đã trải qua đêm khuya, áo thắt lưng và tay cầm đèn sáng. Cần phải sẵn sàng đối với ơn cứu độ đang tới, sẵn sàng gặp gỡ Chúa. Kitô hữu không được dựng nên để sống trong buồn chán, nhưng để kiên nhẫn. Họ biết rằng cả trong cuộc sống đều mỗi ngày giống nhau, có chứa ẩn một mầu nhiệm ân phúc. Có những người với lòng kiên trì của tình yêu, trở thành như những giếng nước tưới gội sa mạc. Không gì xảy ra vô ích, và không có tình trạng nào trong đó, Kitô hữu bị hoàn toàn miễn nhiễm đối với tình thương. Không đêm đen nào dài đến độ làm quên đi niềm vui của bình minh. Nếu chúng ta kết hiệp với Chúa Giêsu, thì cái lạnh lẽo của những lúc khó khăn sẽ không làm cho chúng ta bị tê liệt. Và cả khi toàn thế giới rao giảng chống lại hy vọng, họ nói rằng tương lai chỉ mang lại những đám mây đen, thì Kitô hữu vẫn biết rằng trong tương lai ấy có sự trở lại của Chúa Kitô. Khi nào điều này xảy ra, không ai biết được. Nhưng khi nghĩ rằng, vào cuối lịch sử của chúng ta, có Chúa Giêsu tự nhân, nên chỉ cần tín thác và đừng nguyền rủa cuộc sống, tất cả sẽ được cứu thoát. Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài huấn dụ, chúng ta sẽ đau khổ, sẽ có những lúc khiến chúng ta giận dữ, phẫn nộ, nhưng nhớ đến Chúa Kitô dịu dàng và quyền năng sẽ đánh tan cám dỗ nghĩ rằng, cuộc sống này là một sai lầm. Sau khi nhận biết Chúa Giêsu, chúng ta không thể làm gì khác hơn là nhìn lịch sử với lòng tín thác và hy vọng. Chúa Giêsu như một căn nhà và chúng ta ở trong đó, và từ cửa sổ của nhà ấy, chúng ta nhìn thế giới. Vì thế, chúng ta đừng khép kín vào mình, đừng tư lự tiếc nuối một quá khứ có vẻ là vàng son. Nhưng chúng ta luôn nhìn về phía trước, nhìn về một tương lai không phải chỉ là công trình của tay chúng ta. Nhưng trước tiên, đó là một mối quan tâm liên lỉ của Chúa quan phòng. Tất cả những gì là mờ đục một ngày kia sẽ trở thành ánh sáng. Thiên Chúa không phủ nhận chính mình. Thánh ý Ngài đối với chúng ta không phải là mây mù, nhưng là một dự phóng cứu độ rõ rệt. Chúa muốn cho tất cả mọi người được cứu thoát và đạt tới sự nhận biết chân lý. Vì thế, chúng ta đừng chiều theo dòng thời gian với thái độ bi quan. Như thế, lịch sử là một chiếc xe hỏa bị mất tay lái. Thái độ cam chịu không phải là một nhân đức Kitô giáo. Thái độ nhún vai hoặc cúi gập đầu trước một định mệnh có vẻ không thể tránh nổi, đó không phải là thái độ của Kitô hữu. Ai mang lại hy vọng cho thế giới thì không bao giờ là một người tháo thứ. Chúa Giêsu nhắn nhủ, đừng chờ đợi Ngài mà không làm gì. Phúc cho những đầy tớ khi chủ về mà ông thấy người ấy còn tỉnh thức. Không có người xây dựng hòa bình nào mà không hy sinh an bình cá nhân, đảm trách những vấn đề của người khác. Mỗi ngày trong cuộc sống, chúng ta hãy lặp lại lời khẩn cầu của các môn đệ đầu tiên, trong tiếng Aram, họ nói, Maranatha, lạy Chúa Giêsu, xin hãy đến. Đó là điệp khúc của mỗi cuộc sống Kitô. Trong thế giới này, chúng ta không cần gì khác ngoài sự âu yếm của Chúa Kitô. Phúc dường nào, nếu trong kinh nguyện, trong những ngày khó khăn của cuộc sống, chúng ta nghe tiếng Chúa đáp lại và trấn an chúng ta. Này đây, ta sắp tới. Sau bài giáo lý bằng tiếng Ý trên đây, các linh mục thông dịch viên lần lượt tóm lược trong các sinh ngữ khác nhau, cùng với những lời chào thăm và nhắn nhủ của Đức Thánh Cha. Trong lời chào bằng tiếng Pháp, Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc đến các tín hữu đến từ Pháp, Thụy Sĩ, Canada và Cộng hòa Trung Phi. Ngài nói, ước gì ký ức về Chúa Kitô dịu dàng và quyền năng, giúp chúng ta luôn tỉnh thức trong hy vọng, và chăm chú lắng nghe lời Chúa. Khi chào các tín hữu bằng tiếng Anh, Đức Thánh Cha đặc biệt chào những tín hữu sẽ cử hành Ngày Thế Giới Thị Giác vào ngày 12 tháng 10 năm 2017. Và Ngài nói, tôi cam đoan gần gũi và cầu nguyện cho những người bị mù hoặc kém mắt. Tôi cầu xin ơn Chúa đổ xuống trên anh chị em và thân quyến, để anh chị em luôn kiên vững trong hy vọng và tin tưởng nơi sự quan phòng của Thiên Chúa đối với cuộc sống của chúng ta. Ngỏ lời bằng tiếng Ý, Đức Thánh Cha đặc biệt chào thăm Đức Hồng Y Leonardo Sanri, Tổng trưởng Bộ các Giáo hội Công giáo Đông Phương, cùng với các thành viên của Bộ nhóm họp tại Roma, nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập Bộ này. Ngài nói, tôi phó thác công việc của anh em cho lời cầu nguyện của Thánh giáo Hoàng Gioan 23 mà hôm nay chúng ta kính nhớ trong phụng vụ, để bộ các giáo hội công giáo Đông Phương tiếp tục quảng đại phục vụ Đông Phương công giáo. Đức Thánh Cha không quên chào thăm các đôi vợ chồng mới cưới, các bạn trẻ và các bệnh nhân. Ngài nói, tháng 10 là tháng truyền giáo, trong đó chúng ta được mời gọi cầu xin Đức Mẹ là mẹ các sứ truyền giáo. Các bạn trẻ thân mến, các con hãy trở thành thừa sai của Chúa Kitô trong môi trường của các con, với lòng từ bi và dịu dàng. Và xin các anh chị em bệnh nhân, hãy dâng những đau khổ của mình để cầu cho sự hoán cải của những người xa lìa, những người dửng dưng. Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người. Quý vị và các bạn thân mến! Vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi tiếp kiến chung các tín hữu hành hương năm châu, sáng thứ tư ngày 11 tháng 10 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Bản dịch Việt ngữ do linh mục Giuse Trần Đức Anh, dòng Đa Minh thực hiện từ Vatican. Mục gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Vừa rồi là tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha. Chương trình được tiếp tục với chuyên mục Gương Chứng Nhân do Văn Việt phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một gương chứng nhân hôm nay xin được tiếp tục nói về các chứng nhân của sứ điệp Fatima. Trong phần này, chúng tôi sẽ trình bày các sứ điệp trong ba lần hiện ra cuối cùng của Đức Mẹ Maria với các em Lucia, Francisco và Jacinta. Đức Mẹ hiện ra lần thứ tư tại Fatima vào ngày Chủ nhật 19 tháng 8. Đức Mẹ đã không hiện ra vào ngày 13 tháng 8 tại đồi Cova da Iria, vì ông quản trị hội đồng đã bắt cóc các em và đưa chúng đến Villa Nova với ý định dùng bạo lực buộc chúng tiết lộ bí mật. Các em bị giam tại ty quản trị và trong nhà tù của thị trấn. Các em được cho nhiều quà đắt tiền để dụ dỗ các em tiết lộ bí mật. Nhưng các em này đáp, chúng tôi sẽ không tiết lộ bí mật dù chúng tôi được cho cả thế giới này. Họ khuyên các em, hãy nói bí mật cho ông quản lý đi, nếu bà ấy không muốn thì cũng có sao đâu. Jacinta hăng hái đáp, ồ, không đâu, tôi thà chịu chết trước. Ông quản lý ra lệnh chuẩn bị một chảo dầu sôi để dọa các em. Ông nói sẽ chiên các em trong chảo dầu nếu các em không vâng lời ông. Mặc dầu các em tin rằng họ nói thật, nhưng các em vẫn nhất định không tiết lộ bất cứ điều gì. Ngày 15 tháng 8 là ngày lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời. Các em ra khỏi tù và được trả về Fatima. Và đến ngày Chủ nhật 19 tháng 8, khi ba em dẫn đàn cừu tới thả tại bãi Los Vanios, thì Đức Mẹ đã hiện ra với ba em và yêu cầu các em nói với mọi người là hãy cầu nguyện cho những người tội lỗi, mau thống hối và hứa sẽ làm một phép lạ cho mọi người tin vào tháng 10 năm đó. Đức Mẹ hiện ra lần thứ năm vào ngày thứ năm 13 tháng 9. Năm 1917, chị Lucia kể, khi sắp đến giờ, chúng tôi bắt đầu đi về phía đồi Cava da Iria cùng với rất nhiều người, khoảng 30.000 người. Vì có rất nhiều người theo, nên khiến chúng tôi khó lòng vượt qua đám đông, vì ai cũng muốn nhìn thấy và đụng chạm vào chúng tôi. Nhiều dân trong làng đến yêu cầu chúng tôi trình lên Đức Mẹ các nhu cầu và những ý chỉ của họ. Nhiều người không lại gần chúng tôi được thì họ la lớn tiếng từ xa cho chúng tôi nghe. Chúng tôi đã nghe rất nhiều lời cầu xin như, các em hãy xin Đức Bà chữa bệnh cho con tôi bị bắt tội, cho con tôi bị mù, cho con gái tôi bị điếc, cho chồng tôi ngồi mặt trận được trở về, cho một người có tội được ơn hoán cải, cho tôi đau yếu và bị lao phổi, vân vân, rất nhiều đau khổ của con người đã được thể hiện rõ rệt qua những lời kêu xin đó. Sau cùng, chúng tôi cũng đến được đồi Cova da Iria. Khi đến chỗ cây sồi, chúng tôi bắt đầu đọc kinh Mân Côi với dân chúng. Sau đó ít phút, chúng tôi thấy ánh sáng phản chiếu, và tức thì chúng tôi thấy Đức Mẹ hiện ra phía trên cây sồi. Đức Mẹ nói, các con hãy tiếp tục đọc kinh Mân Côi để xin cho chiến tranh chấm dứt. Đến tháng 10, Thiên Chúa cũng sẽ đến cùng với Đức Mẹ Sầu Bi và Đức Mẹ Núi Camelo, cả Thánh cả Giuse và Chúa Giêsu Hài Đồng cùng đến để ban phép lành cho thế gian. Chúa rất hài lòng vì những hy sinh hãm mình của các con, nhưng Ngài không muốn các con thắt dây khi đi ngủ. Các con chỉ nên thắt dây ban ngày mà thôi. Thắt dây hãm mình quanh bụng là một việc hãm mình đau đớn nhất mà các em dâng lên cho kẻ có tội được ơn hoán cải. Các em cũng không ăn quà đem theo và cũng không uống nước luôn. Nhưng điều hy sinh lớn nhất chính là những hy sinh cho sứ vụ Đức Mẹ yêu cầu. Các em chịu những sỉ nhục, tò mò, quấy rầy, những câu hỏi chất vấn, những việc bắt bớ và ở tù. Lần thứ sáu cũng là lần cuối cùng Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, diễn ra vào ngày 13 tháng 10. Lần này có rất đông người, khoảng 70.000 người đến chứng kiến, dù trời lúc đó mưa tầm tã. Chị Lucia kể, khi đến đồi Cova da Iria, gần cây sồi, thì tôi xin mọi người hạ dù xuống và đọc kinh Mân Côi. Liền sau đó, chúng tôi thấy ánh sáng phản chiếu, và tức thì Đức Mẹ đã đứng trên cây sồi rồi. Tôi hỏi Đức Mẹ, thưa Đức Mẹ muốn chúng con làm gì? Đức Mẹ nói, Mẹ muốn cho các con biết là phải xây một nhà nguyện để tôn kính Mẹ. Mẹ là Đức Bà Mân Côi, con hãy tiếp tục đọc kinh Mân Côi mỗi ngày. Chiến tranh sắp chấm dứt và binh lính sẽ sớm được trở về nhà họ. Tôi hỏi, những người bệnh có được chữa lành không? Mẹ đáp, một số sẽ được lành, còn những người khác thì không, họ cần phải thay đổi đời sống của họ, phải xin Chúa tha tội cho họ. Với nét mặt buồn sầu, Đức Mẹ nói, phải chi họ đừng xúc phạm đến Chúa nữa, Chúa đã bị xúc phạm quá nhiều rồi. Nói rồi, Đức Mẹ mở đôi bàn tay ra, và ánh sáng từ đó lan tỏa. Khi Đức Mẹ lên cao trong bầu trời, thì ánh sáng của Đức Mẹ vẫn được nhìn thấy rõ giữa ánh sáng mặt trời. Tôi la lớn cho mọi người nhìn lên mặt trời. Phép lạ mặt trời đã xảy ra, Đức Mẹ đã hứa cách đó 3 tháng để minh chứng rằng hiện tượng Đức Mẹ hiện ra là có thật. Trời hết mưa và mặt trời quay tròn 3 vòng, tỏ ra chung quanh nhiều màu sắc khác nhau. Hình như mặt trời đang lao xuống đất hướng về phía dân chúng. Phép lạ này kéo dài chừng 10 phút, sau đó mặt trời trở về vị trí bình thường. 3 chị em chúng tôi còn được đặc ân nhìn thấy các thị kiến khác. Sát bên mặt trời, chúng tôi thấy có Thánh cả Giuse, Chúa Giêsu Hài Đồng, Đức Bà Sầu Bi đã hiện ra. Chúng tôi sẽ tiếp tục nói về các chứng nhân của sứ điệp Fatima trong chương trình tuần tới. Rất mong quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Một gương chứng nhân, xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Xin dâng lên Mẹ lời kinh Mân Côi, ngàn lời yêu mến, vạn tiếng hoan ca. Thank you.
thưa quý vị, các bạn thân mến, nếu những ai là người cao niên hiện nay gốc quê ở Phát Diệm, Ninh Bình, thì đều có nghe biết cha Thánh Trưởng. Sở dĩ người ta gọi ông là Thánh vì ông rất thánh thiện, đạo đức, cũng giống như cha Thánh Doan Vianney bên Pháp. Cha rất có lòng sùng kính Đức Mẹ. Hàng ngày lần chuỗi mông côi như cha Thánh Doan Vianney hay cha Pio Năm Dấu. Ngài cũng là cha chính xứ đạo Như Sơn. Xứ đạo của cha nằm cạnh bờ sông đấy, một mặt chảy ra biển, một mặt chảy lên Nam Định và Hà Nội. Do đó, có rất nhiều người ở các tỉnh xa đến Như Sơn để xin khấn. Tuy cha là cha xứ, nhưng hầu hết công việc nhà xứ cha giao cho cha phó và các thầy trông coi. Hầu như cả ngày, cha ở nhà thờ, đọc kinh cầu nguyện và khấn cho hết người này đến người khác. Người xin khấn đến rất đông, họ phải ở trọ qua đêm, có người phải ở đến 3-4 ngày chờ cho được xin cha khấn. Cha rất có lòng kính mến Đức Mẹ, cho nên khi cha khấn, cha chỉ đơn sơ dắt người bệnh tới trước mặt tượng Đức Mẹ, tay trái cầm chuỗi hạt mân côi, tay phải cha giơ cao lên nói chuyện với Đức Mẹ như hai người nói chuyện với nhau. Có một linh mục bạn đến với cha, hỏi cha khấn cách nào mà ai cũng khỏi bệnh hoặc xin được như ý. Cha trả lời đơn giản, trước khi khấn cho ai, cha đều đến lần hạt trước rồi mới khấn sau. Cha khấn cho người ta chỉ bằng chuỗi hạt mân côi mà thôi. Đời sống của cha trưởng cũng giống hệt đời sống của cha Thánh Doan Vianney, cũng cam khổ, ăn chay, hãm mình. Sau này khi về già, cha xin được về hưu ở nhà dòng khổ tu Châu Sơn, Nho Quan, Ninh Bình, chỗ đức cha Lê Hữu Từ làm bề trên nhà dòng. Người ta lại càng đến khấn đông, còn hơn trước khi cha ở Như Sơn. Số tiền dân cúng, cha giao hết cho nhà dòng để xây một thánh đường rất lớn, rất nguy nga, lấy tên là Thánh đường Đức Mẹ Mân Côi, tu viện Châu Sơn. Cha đã qua đời trước ngày đồng bào Công giáo di cư vào Nam. Lạy Mẹ Maria, hễ ai có lòng tôn kính Đức Mẹ và năng lần chuỗi mân côi thì đều xin được ơn ích. Cha Doan Vianney, cha Pio Năm Dấu đều là những linh mục thánh thiện đạo đức. Thánh thiện đạo đức không phải vì các ngài đã làm nên những công trình vĩ đại to lớn, mà chỉ là làm những việc bình thường, đó là kính mến Đức Mẹ, năng lần chuỗi mân côi. Vì thế, xin cho chúng con luôn tin tưởng rằng, những ai năng lần chuỗi mân côi kính Đức Mẹ, thì Đức Mẹ không bao giờ bỏ rơi. Amen.
Xin dâng lên Mẹ hạt lễ long lanh, tình đời gian vui, cuộc sống mong manh. Xin dâng lên Mẹ những ngày u tối. Xin dâng lên Mẹ niềm đau miên man, bàng hoàng nỗi nhớ, cuộc sống chia xa.
Chương trình phát thanh lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.